Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên bắt quả tang Phạm Xuân Nhất, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hồng Bàng khi đang nhận 6 bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông giả.
Nghị định 15/2020 chế tài mạnh đối với tin giả, tin vu khống.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt quả tang Phạm Xuân Nhất, sinh năm 1975, trú tại thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hồng Bàng, khi đang nhận 6 bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông giả tại chung cư Phúc Hưng 2, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Tại cơ quan công an, Phạm Xuân Nhất khai đã nhận 105 triệu đồng và thông tin cá nhân của 7 học sinh Trường Trung học Phổ thông Hồng Bàng để làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông tạm thời, và sau đó mua bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả cho 7 học sinh này. Điều tra mở rộng, ban chuyên án đã bắt giữ hai đối tượng là Dương Văn Lạng và Dương Hữu Hưng, cùng sinh năm 1991, hiện đang trú tại số nhà 107, chung cư Hưng Ngân, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của hai đối tượng, cơ quan công an thu giữ khoảng 1.100 phôi văn bằng chứng chỉ giả, 205 hình dấu các loại của các cơ quan tổ chức trên nhiều tỉnh thành trong cả nước và 3 máy tính cùng các tăng vật liên quan khác. Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Nhất về hành vi giả mạo trong công tác, quyết định tạm giữ đối với Dương Hữu Hưng và Dương Văn Lạng để điều tra về hành vi làm giả con dấu của cơ quan tổ chức. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Bùi Văn Thành và Nguyễn Văn Nhật Quang bị bắt quả tang tại nhà trọ ở phường Bến Thủy, thành phố Vinh khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng công an thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp cất giấu trong ba lô để chuẩn bị đưa vào thành phố Huế tiêu thụ. Từ giữa tháng 4 năm 2020, công an thành phố Vinh xác định có một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào về thành phố Vinh tiêu thụ rồi trung chuyển vào các tỉnh miền Trung. Chuyên án được xác lập nhanh chóng, trong đó xác định đối tượng chính là Bùi Văn Thành, sinh năm 1983, trú tại tiểu khu 5, thị trấn Quán Hầu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Theo tài liệu của cơ quan công an, năm 2018, Bùi Văn Thành bị Tòa án thành phố Huế xử phạt 15 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, đến tháng 6 năm 2019 ra tù. Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, Thành tiếp tục lao vào nghiệp cũ là mua bán ma túy. Sau thời gian theo dõi, ban chuyên án đã nắm bắt được quy luật hoạt động của đối tượng Thành là thường xuyên ra Nghệ An để mua ma túy về tiêu thụ tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là tỉnh Thừa Thiên Huế. Sáng ngày 5 tháng 5 năm 2020, qua công tác nghiệp vụ, xác định đối tượng Thành đang chuẩn bị giao dịch một lượng ma túy lớn, thời điểm phá án thích hợp đã đến. Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 5 tháng 5 năm 2020, tại khối 14 phường Bến Thủy, thành phố Vinh, Công an thành phố Vinh chủ trì phối hợp trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu, phòng PC08 Công an tỉnh Nghệ An khám phá thành công chuyên án bắt quả tang Bùi Văn Thành, sinh năm 1983, trú tại thị trấn Quán Hầu, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, và Nguyễn Nhật Quang, sinh năm 1993, trú tại huyện Tương Dương, Nghệ An, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp và 500 gram ma túy dạng đá. Đối tượng Nguyễn Nhật Quang bị bắt cùng Thành đã có 2 tiền án về ma túy, năm 17 tuổi đã dính vào ma túy. Công an thành phố Vinh cho biết, thời điểm bắt giữ, cả Quang và Thành đều đang ở trong nhà trọ của Thành tại phường Bến Thủy, thành phố Vinh. Lúc đó, Thành đang đeo ba lô có chứa 6.000 viên ma túy tổng hợp để chuẩn bị đón xe khách vào thành phố Huế. Hiện công an thành phố Vinh đang giữ hình sự Bùi Văn Thành và Nguyễn Nhật Quang để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.
Ngày 6 tháng 5, Tòa Nhân dân huyện Đạ Hoai Oai, tỉnh Lâm Đồng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đinh Vĩnh Sơn, 27 tuổi, ngụ xã Đạ Ploa, huyện Đạ Hoai Oai về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Theo cáo trạng, Đinh Vĩnh Sơn có mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook với anh Hồ Hoàng Duy, ngụ tại thành phố Đà Lạt. Sơn sau đó sử dụng một tài khoản Facebook tên Tịnh Tiến rồi đổi sang tên Hồ Hoàng Duy để giả mạo Facebook của anh Duy. Mục đích của Sơn nhằm gây mâu thuẫn giữa anh Duy với bạn bè. Ngày 1 tháng 4, Sơn dùng tài khoản Facebook giả mạo Hồ Hoàng Duy đăng bài trong nhóm công khai việc làm thêm học sinh, sinh viên Đà Lạt với nội dung: tại Đà Lạt có 3 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1 ca đã tử vong lúc 4 giờ sáng nay, 2 ca còn lại đã được mang đi cách ly. Chính quyền đang lập danh sách những người tiếp xúc với 3 bệnh nhân đó, dự kiến số người tiếp xúc khoảng trên dưới 500 người. Bệnh nhân tử vong bên đường Đa Phú, còn 2 bệnh nhân còn lại ở chợ Đà Lạt. Sau khi thông tin được Sơn đăng tải, nhiều người tỏ ra nghi ngờ thì Sơn bình luận trả lời khẳng định nội dung đăng tải là đúng, nguồn gốc thông tin do có người quen làm tại Trung tâm Y tế Dự phòng Đà Lạt cung cấp. Đinh Vĩnh Sơn sau đó chỉnh sửa nội dung bài đăng nhưng vẫn khẳng định nội dung mình đăng tải là đúng sự thật. Sau hơn một ngày đăng tin sai sự thật, đến khoảng 12 giờ ngày 2 tháng 4, Sơn đã xóa vĩnh viễn tài khoản giả mạo Hồ Hoàng Duy. Ngày 7 tháng 4, Công an tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với Đinh Vĩnh Sơn. Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình để vu oan cho anh Hồ Hoàng Duy với mục đích để cơ quan chức năng tìm anh này xử lý. Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Vĩnh Sơn về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Tại tòa, Đinh Vĩnh Sơn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và ý thức được những hậu quả do mình gây ra khi đăng tải những thông tin sai sự thật về dịch COVID-19. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đinh Vĩnh Sơn 9 tháng tù treo, thời gian thử thách 18 tháng và hình phạt bổ sung là số tiền 30 triệu đồng về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, thưa các bạn, Nghị định số 15/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử do Chính phủ ban hành ngày 3 tháng 2 và có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4. Nghị định này là cơ sở pháp lý cho phòng chống thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, đồng thời là yếu tố môi trường quan trọng góp phần xây dựng văn hóa mạng. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa luật sư, theo Nghị định 15 năm 2020, thì cái mức xử phạt cụ thể đối với cả hành vi tung thông tin giả mạo, sai sự thực, gây hoang mang dư luận sẽ bị xử lý như thế nào ạ?
Từ ngày 15 tháng 4, 2020, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân thì sẽ bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức. Còn đối với cá nhân thì sẽ phạt từ 5 triệu cho đến 10 triệu. Những cái hành vi khác như là hành vi cung cấp chia sẻ thông tin để cổ suý cho những cái hành vi mê tín dị đoan, dâm mô đồi trụy, mô tả tỉ mỉ hành động, chém giết, kinh hãi, rùng rợn thì cũng chịu cái mức phạt như thế này. Rồi hành vi mà cung cấp hoặc chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tệ nạn xã hội, cung cấp chia sẻ thông tin các tác phẩm báo chí văn học nghệ thuật mà không được sự đồng ý của chủ thể vi phạm, hoặc là quảng cáo tuyên truyền chia sẻ thông tin hàng hóa dịch vụ bị nghiêm cấm, chia sẻ bản đồ Việt Nam mà vi phạm về chủ quyền quốc gia, thì đó là những cái hành vi vi phạm mà có cái mức phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Thế còn đối với cái hành vi cung cấp chia sẻ thông tin làm lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư sẽ bị phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng theo cái quy định của điều 101 của Nghị định số 15 và sẽ bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.
Vừa qua có một số trường hợp thông tin giả trên mạng xã hội bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính. Mà khi áp dụng cái Nghị định 15 này thì hành vi thông tin giả mạo, sai sự thực trên mạng xã hội thì sẽ bị xử lý nghiêm. Vậy thì luật sư có cái cảnh báo gì đối với cả người dùng mạng xã hội ạ?
Không gian mạng là một cái không gian mở và không gian sống. Đó không phải là còn là nơi để vui chơi giải trí nữa, mà đó thực sự là một cái môi trường sinh hoạt văn hóa, một cái môi trường để học tập, để kinh doanh, để phát triển bản thân con người. Bởi vậy, mọi cái hành vi hoạt động của cá nhân trên môi trường mạng thì đều phải có sự quản lý của nhà nước bằng pháp luật. Mỗi một cá nhân khi sử dụng mạng xã hội, trước hết là phải tuân thủ các cái quy định của nhà mạng, Thứ hai nữa là phải tìm hiểu các quy định của pháp luật thông tin mạng. Trước đây thì cái việc mà chia sẻ các thông tin không có chế tài xử lý, chưa xử lý. Tuy nhiên từ ngày 15 tháng 4 2020, cái hành vi mà chia sẻ những thông tin giả mạo, chia sẻ những thông tin cổ suý cho hành động mê tín dị đoan, dâm mô đồi trụy, thông tin mà rùng rợn kinh dị, mô tả hành động tội ác, thì tất cả hành vi đó đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt hành chính theo điều 101 của nghị định số 15. Còn nếu trường hợp đưa truyền những thông tin dữ liệu trái phép trên mạng xã hội mà gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hành vi đấy còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Như vậy là các cái chế tài của pháp luật ngày càng đầy đủ, chi tiết, rất nghiêm khắc. Bởi vậy mỗi công dân chúng ta nên có cái trách nhiệm, ý thức và có cái kỹ năng, có cái sự hiểu biết nhất định khi mà chúng ta sử dụng mạng xã hội để tránh gây tổn thương cho người khác cũng như là tránh gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, của tổ chức, của cá nhân.
Cái trường hợp mà người dùng mạng xã hội bị lấy trộm tài khoản cá nhân thì có phải chịu trách nhiệm khi thông tin đăng tải vi phạm các quy định không, thưa luật sư ạ?
Đối với những người bị đánh cắp thông tin do thiếu kinh nghiệm hoặc do cái đối tượng thực hiện những thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt thông tin, chiếm đoạt mạng xã hội, chiếm đoạt cái tài khoản để thực hiện các hành vi trái pháp luật, thì bản thân cái người mà bị chiếm đoạt đó thì người ta là bị hại, và người vi phạm kia là cái người sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với cái hành vi mà sử dụng cái thông tin của người khác, truy cập trái phép vào mạng và thiết bị số của người khác để chiếm quyền điều khiển là hành vi vi phạm pháp luật, có thể phạt đến 50 triệu đồng rồi. Xong là sử dụng cái thông tin đó để nhằm mục đích xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của cá nhân hoặc là gây tổn hại đến nhà nước thì người mà thực hiện hành vi đó sẽ bị truy cứu hình sự. Còn cái người bị mất tài khoản đó thì người ta là nạn nhân.
Theo quy định của Nghị định 15 thì cái mức xử phạt đối với cả hành vi gửi hoặc phát tán thư điện tử rác, tin nhắn rác, phần mềm độc hại được quy định như thế nào, thưa luật sư ạ?
Là điều 94 của Nghị định số 15 thì quy định những hành vi vi phạm liên quan đến thư điện tử, tin nhắn cung cấp thông tin, sản phẩm dịch vụ, cái hành vi quảng cáo, giao vặt, treo dán các sản phẩm lên cột điện, các thứ thì sẽ bị phạt 1 triệu đến 2 triệu. Còn những cái hành vi như gửi thư, quảng cáo, tin nhắn chưa được sự đồng ý của nhận thì sẽ phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Hành vi vi phạm ở cái mức cao nhất thì có thể phạt đến 200 triệu đồng và áp dụng cái biện pháp không hậu quả.
Vâng, xin cảm ơn luật sư.
Bên sông nằm rôm ánh lửa bập bùng, chờ hoa ban nở nghe kể chuyện xưa. Nàng ta xinh đẹp yêu chàng trai hôn, tình duyên không thành trên hoa thành hoa ban. Chuyện xưa vừa dưng sông nằm rôm ánh lửa bập bùng, chờ hoa ban nở nghe kể chuyện xưa. Nàng ta xinh đẹp yêu chàng trai khôn, tình duyên không thành trên hoa thành hoa ban. Chuyện xưa vừa dưng trắng dòng e lệ bước ra.
Pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 100/2019 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.
Điều 22. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe máy chuyên dùng. 1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Người điều khiển xe máy chuyên dùng không đúng độ tuổi hoặc tuổi không phù hợp với ngành nghề theo quy định. B. Người điều khiển xe máy chuyên dùng không mang theo bằng hoặc chứng chỉ điều khiển, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. C. Người điều khiển xe máy chuyên dùng không mang theo giấy đăng ký xe. D. Người điều khiển xe máy chuyên dùng không mang theo giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với loại xe có quy định phải kiểm định. 2. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe máy chuyên dùng không có bằng hoặc chứng chỉ điều khiển, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.
Thông báo về việc tuyển sinh vào các trường Công an Nhân dân năm 2020. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo về việc tuyển sinh vào các trường Công an Nhân dân năm 2020 như sau. 1. Lớn, tuyển sinh đào tạo đại học hệ chính quy tuyển mới. 1. Chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển, mã ngành. Chỉ tiêu 2980, chỉ tiêu nam 2688, chỉ tiêu nữ 292. Tổ hợp môn xét tuyển. Tổ hợp môn xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an. 2. Đối tượng và tiêu chuẩn. 1. Đối tượng, cán bộ công an, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an Nhân dân có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên, tính đến thời điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Công dân hoàn thành nghĩa vụ Công an Nhân dân hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong Quân đội Nhân dân được dự tuyển một lần trong thời gian không quá 12 tháng, kể từ ngày có quyết định xuất ngũ đến tháng dự tuyển, tháng 3. Công dân có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển. Tiêu chuẩn, thực hiện theo thông tư số 15 ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công an quy định về tuyển sinh vào các trường Công an Nhân dân trừ tiêu chuẩn sức khỏe, trong đó lưu ý một số điểm sau. Quy định đối tượng chưa kết hôn, chưa có con đẻ khi dự tuyển vào các trường Công an Nhân dân chỉ áp dụng với học sinh phổ thông, không áp dụng đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an Nhân dân, chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ. Tiêu chuẩn học lực áp dụng với các thí sinh trừ cán bộ công an trong biên chế. Các năm học trung học phổ thông, lớp 10, 11, 12 đạt học lực trung bình trở lên. Từng môn thuộc tổ hợp đăng ký dự thi vào trường Công an Nhân dân đạt từ 7,0 điểm trở lên trong từng năm học trung học phổ thông. Riêng chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ và xuất ngũ, trung bình cộng điểm tổng kết 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký dự thi trong từng năm đạt từ 7,0 trở lên. Đối với thí sinh đang học lớp 12 vẫn cho đăng ký sơ tuyển, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt sơ tuyển hay không. Tiêu chuẩn sức khỏe. Chỉ tuyển thí sinh đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại thông tư số 45 ngày 2 tháng 10 năm 2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân. Tiêu chuẩn chính trị thực hiện theo thông tư số 44 ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an. 3. Quy định về tuyển thẳng, ưu tiên cộng điểm vào Đại học Công an Nhân dân. Đối tượng tuyển thẳng, thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn toán được tuyển thẳng vào một trong các tổ hợp A00, A01, C03, D01, B00. Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn vật lý được tuyển thẳng vào một trong các tổ hợp A00, A01. Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn hóa được tuyển thẳng vào một trong các tổ hợp A00, B00. Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn tin học được tuyển thẳng vào ngành an toàn thông tin, Học viện An ninh Nhân dân, các ngành do Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân đào tạo. Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn sinh được tuyển thẳng gửi đào tạo Đại học ngành Y. Thí sinh thuộc diện trên phải nộp 2 bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, một bộ hồ sơ cho công an nơi sơ tuyển, một bộ hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo theo thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bản sao được chứng thực từ bản chính giấy chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế. Hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường Công an Nhân dân nộp cho công an nơi sơ tuyển. Lệ phí tuyển thẳng nếu có theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối tượng ưu tiên cộng điểm, ngoài điểm ưu tiên đối tượng khu vực. Đối tượng là thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn toán, vật lý, hóa, sinh, ngữ văn, lịch sử, tiếng Anh, môn đoạt giải có trong tổ hợp môn đăng ký dự tuyển, môn tin học đối với ngành an toàn thông tin, các ngành do Trường Đại học Kỹ thuật, Hậu cần Công an Nhân dân đào tạo. Mức điểm như sau, giải nhất được cộng 1 điểm, giải nhì được cộng 0,75 điểm, giải ba được cộng 0,5 điểm, giải khuyến khích được cộng 0,25 điểm. Thí sinh đoạt nhiều giải chỉ được cộng điểm thưởng của một giải cao nhất. Điểm được các trường cộng cho thí sinh trước khi xây dựng phương án điểm. Thí sinh thuộc diện trên phải nộp 2 bộ hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển, một bộ hồ sơ cho công an nơi sơ tuyển, một bộ hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo theo thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bản sao được chứng thực từ bản chính giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ đăng ký dự tuyển vào trường Công an Nhân dân nộp cho công an nơi sơ tuyển, lệ phí ưu tiên xét tuyển nếu có theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều kiện để hưởng xét tuyển thẳng và cộng điểm ưu tiên: đã tốt nghiệp trung học phổ thông, đạt yêu cầu sơ tuyển, nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên cộng điểm gửi về trường đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định. 4. Tổ chức sơ tuyển, đăng ký sơ tuyển, lệ phí sơ tuyển. Thời gian đăng ký: vào giờ hành chính các ngày từ ngày 28 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2020, không kể thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ. Thí sinh đến đăng ký gặp đồng chí Nguyễn Minh Hiếu, cán bộ tuyển sinh Công an thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0975 245 655. Địa điểm đăng ký: phòng tiếp công dân của Công an thành phố Thái Nguyên. Liên hệ qua bộ phận trực ban tại cổng đơn vị để được hướng dẫn. Học sinh phổ thông gồm cả học sinh đã tốt nghiệp những năm trước, công dân hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân hoặc hoàn thành thực hiện nghĩa vụ trong Quân đội Nhân dân đăng ký sơ tuyển tại Công an cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân, bao gồm cả chiến sĩ nghĩa vụ, đăng ký sơ tuyển tại đơn vị công tác. Nghiêm cấm tình trạng thí sinh đăng ký sơ tuyển tại nhiều ban tuyển sinh thuộc Bộ Công an hoặc sơ tuyển tại cả ban tuyển sinh Bộ Công an và ban tuyển sinh quân sự. Trường hợp nào vi phạm sẽ không được xét tuyển vào các trường Công an Nhân dân. Lệ phí sơ tuyển: thí sinh nộp 100.000 đồng để phục vụ công tác sơ tuyển, không bao gồm lệ phí khám sức khỏe và lệ phí xét nghiệm đối với các xét nghiệm bắt buộc. Thủ tục đăng ký sơ tuyển: người đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đến đăng ký, không đăng ký hộ, mang theo bản chính và bản sao có công chứng các loại giấy tờ. A. Bản sao có công chứng, học bạ trung học phổ thông và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Bản sao học bạ phải có điểm tổng kết và phân loại hạnh kiểm của học kỳ 1 năm lớp 12 đối với thí sinh đang học lớp 12. B. Bản chính sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, các loại giấy tờ ưu tiên, nếu thuộc diện đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển để kiểm tra, một bản sao công chứng mỗi loại để nộp cho bộ phận tuyển sinh. C. Đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân hoặc hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời gian 12 tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngũ đến ngày dự tuyển, ngoài các giấy tờ trên, mang theo quyết định xuất ngũ và giấy xác nhận của đơn vị công tác về thời gian thực hiện nghĩa vụ đều hoàn thành nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. D. Các thí sinh đến đăng ký sơ tuyển mặc áo sơ mi trắng để cán bộ tuyển sinh trực tiếp chụp ảnh làm hồ sơ theo quy định. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân mặc quân phục khi chụp ảnh. Lưu ý, khi đến đăng ký sơ tuyển, các thí sinh cần chuẩn bị đầy đủ các thông tin cơ bản như cụ ông, cụ bà, thân sinh ra ông, bà nội, cụ ông, cụ bà, thân sinh ra ông, bà ngoại, bố, mẹ đẻ, bố mẹ nuôi hoặc người nuôi dưỡng bản thân, anh chị em ruột như sau, họ và tên, năm sinh, quê quán, dân tộc, tôn giáo, hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay, nghề nghiệp, nơi công tác, nộp bản photo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của các thân nhân nêu trên, trừ các cụ ông, cụ bà. 5. Kiểm tra sức khỏe tại Bệnh xá Công an tỉnh Thái Nguyên. Địa điểm: Bệnh xá Công an tỉnh Thái Nguyên, ngõ 100, đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Lệ phí khám sức khỏe: 577.000 đồng trên một thí sinh, gồm cả các xét nghiệm cần thiết. Lịch kiểm tra sức khỏe tại Bệnh xá Công an tỉnh bắt đầu từ 13:30 chiều thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2020. Các thí sinh lưu ý đến đúng giờ và mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. 6. Hướng dẫn thí sinh đăng ký thi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và xét tuyển đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nơi đăng ký dự thi Trung học Phổ thông Quốc gia và đăng ký xét tuyển đại học là trường Trung học Phổ thông nơi thí sinh đang học hoặc điểm tiếp nhận hồ sơ do Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương quy định. Riêng thí sinh xét tuyển vào các trường công an nhân dân ngoài đăng ký tại địa điểm trên phải đăng ký tại công an cấp huyện và tương đương theo hộ khẩu thường trú hoặc nơi đóng quân. Thí sinh dự tuyển vào các trường công an nhân dân phải khai hồ sơ đăng ký dự thi Trung học Phổ thông Quốc gia, xét tuyển đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và hồ sơ đăng ký dự tuyển Đại học Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành. Lưu ý, thí sinh thống nhất sử dụng một số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, khai mã trường, mã ngành, mã tổ hợp xét tuyển vào trường công an nhân dân ở thứ tự nguyện vọng, ưu tiên số 1 trên phiếu đăng ký thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân tại ngũ không đảm bảo tiêu chuẩn về học lực để xét tuyển Đại học Công an nhân dân nhưng đủ các tiêu chuẩn khác theo quy định và có nguyện vọng xét tuyển trung cấp công an nhân dân phải đăng ký thi Trung học Phổ thông Quốc gia, đăng ký nguyện vọng vào một học viện hoặc trường Đại học Công an nhân dân theo phân vùng tuyển sinh ở thứ tự nguyện vọng ưu tiên số 1 trên phiếu đăng ký thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Cán bộ, chiến sĩ, công an nhân dân mặc thường phục khi dự thi Trung học Phổ thông Quốc gia, công an các đơn vị địa phương quán triệt cán bộ, chiến sĩ nghiêm chỉnh chấp hành quy chế thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Trường hợp vi phạm tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm để có hình thức kỷ luật phù hợp, cảnh cáo, khiển trách, hạ thi đua năm. Sau khi có kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia, thí sinh, bao gồm thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường Công an nhân dân, được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển một lần trong thời gian quy định bằng một trong hai cách: điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến thông qua tài khoản cá nhân hoặc bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng tại điểm đăng ký thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Hai lớn, xét tuyển trung cấp chính quy tuyển mới. 1. Đối tượng tuyển thẳng, con đẻ của liệt sĩ công an nhân dân, thương binh công an nhân dân từ 81% trở lên, con đẻ của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong công an nhân dân, anh hùng lao động trong công an nhân dân, áp dụng cho tất cả các thí sinh, không riêng chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân tại ngũ, đăng ký xét tuyển vào Đại học Công an nhân dân, đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Công an, công an các địa phương, đơn vị có văn bản đề nghị, kèm hồ sơ minh chứng. Đối tượng xét tuyển: chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ năm 2018-2019, dự thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020, đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào của Bộ Công an, có đăng ký nguyện vọng xét tuyển. 2. Chỉ tiêu xét tuyển: 300 chỉ tiêu, không bao gồm đối tượng tuyển thẳng. 3. Điều chỉnh điểm ưu tiên xét tuyển trung cấp: cộng 1 điểm cho con đẻ của cán bộ công an trong biên chế, đang công tác, đã nghỉ hưu, nhân viên hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong công an nhân dân và cán bộ công an đã nghỉ mất sức, chuyển ngành, xuất ngũ hoặc đã từ trần nhưng có thời gian công tác liên tục trong ngành công an từ 15 năm trở lên. Cộng 0,5 điểm đối với con đẻ của trưởng, phó, trưởng công an xã đang công tác có thời gian công tác liên tục trong lực lượng công an xã từ 15 năm trở lên đối với công an địa phương chưa bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, của trưởng, phó trưởng công an xã đã nghỉ hưu, từ trần, chuyển công tác nhưng có thời gian công tác liên tục trong lực lượng công an xã từ 15 năm trở lên. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật, báo Công an nhân dân VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.